tức là bây giờ tâm mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tâm ta niệm khởi lên cái niệm
với cái danh hiệu A Di Đà Phật, mà trong cái danh hiệu ấy ta hiểu là ông Phật A Di Đà, tức cho nên tâm mình nó hiện lên cái danh hiệu, tức là nó hiện lên cái ông Phật A Di Đà. Thế là tâm chúng mình tạo nên cái ông Phật A-di-đà. Cũng như bây giờ tôi thấy người ta có tiền thì tôi ăn cắp, đó là cái tâm tôi nó tạo nên cái việc ăn cắp. Vậy thì tâm ấy là tâm ác, tâm ấy là ác. Còn bây giờ tâm tôi nó Nam Mô A-di-đà Phật thì nó tạo nên có cái ông Phật A Di Đà để nó tin kính. Thế là tâm tôi là Phật. Thế tâm khởi cái ác thì cái tâm ấy là ác. Cái tâm khởi cái thiện thì cái tâm ấy là thiện. Bây giờ cái tâm khởi Phật thì cái tâm ấy là Phật. Thể chất của nó bản lai đã là Phật rồi, mà bây giờ nó lại khởi cái tướng Phật lên, cho nên ngay cái niệm ấy, cái tâm ấy là Phật.
Thì tuy cái thể chất nó là Phật đấy, nhưng nếu nó khởi cái niệm ác thì cái tâm ấy cũng vẫn là tâm ác, bởi vì cái tướng ác nó đã hiện lên.
Đấy, từ đạo
đem cái câu hồng danh sẵn đủ và tạo nên của tâm mình. Hồng danh sẵn đủ là tâm mình ấy, nó vẫn đủ vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế rồi bây giờ ấy, nó không nghĩ chuyện ăn cắp, nó không nghĩ chuyện đánh nhau, mà nó lại nghĩ đến ông Phật. Nó hiện cái tên ông Phật lên, trong khi nó hiện cái tên ông Phật, nó biết là có ông Phật, tức là cái ý của nó tạo nên ông Phật. Thế cho nên cả thể cả dụng đều là Phật. Thế cho nên đây đem câu hồng danh sắp đủ và tạo nên của tâm mình. Thế thì đấy, tức là cả thể cả tướng đều là Phật. Thế lấy cái cảnh ấy mà buộc cái miệng của mình, mà buộc một cách không giây phút nào sao lại, tức là nguyên mặt tâm mình là Phật. Thế thì như thế thì mình có là Phật không? Thị tâm tác Phật, thị tâm thị Phật. Thế là lời Đức Thích Ca nói ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. Thế cái tâm mình làm Phật thì tâm mình là Phật. Như vậy này thầy cho thí dụ, cái tâm mà nó làm ác ấy, thì gọi là tâm ác. Thế nó làm thiện thì gọi là tâm thiện. Thế bây giờ nó làm Phật mà thể chất của nó vẫn là Phật thì làm sao nó lại không phải là Phật được?
Dạ, lời từ từ là cách tùy của kẻ không biết chi về nghĩa lý. Nghĩ chung có quả thực là và Phật A Di Đà, rồi chỉ thành tha thiết niệm Phật để cầu được nhận tạng căn.
Hai cái nghĩa, hai cái câu đó. Vậy thì bây giờ con cũng đi theo đây, con phân tách cho chị em để chị phân tách thực kỳ đi, đừng dính đến cái lý để các em nó đỡ lẫn. Người ta sự trì tức là cái người học kinh A Di Đà mà người ta hiểu về phần sự, ta cứ theo đúng cái kinh, người ta tin, người ta vâng lời Phật, người ta tin kinh của Phật. Thế cho nên cứ y như trong kinh dạy, bên phương Tây có cõi cực lạc. Thế là người ta cứ giản dị, người ta nhận cái nghĩa đó. Thế tin của ông Phật A Di Đà đang thuyết pháp ở phương Tây. Thế thì bây giờ người ta cứ thế, người ta tin và người ta thực hành theo như lời Phật dạy ở trong kinh. Cứ thế người ta Nam Mô A Di Đà Phật để người ta cầu về cõi cực lạc thật có hiện đang ở phương Tây. Thì người ta cứ hướng về một cái phương ấy, người ta niệm Phật Di Đà và bạn đã thâu về cái cảnh giới bình an ở cõi phương Tây. Thế nhưng mà nhớ phải có hai việc, đặt hai điều kiện, các vị sự trì này phải có hai điều kiện là gì? Chính trì. Nhưng mà bây giờ cái phần sự nó phải có hai việc, phải có hai điều kiện mới thành công. Sự tôi niệm Phật đây thành công, nhưng mà phải hai điều kiện. Một là tha thiết, cái tâm phải tha thiết chứ lơ là. Thì lơ là tức là cái lòng tin nó không có mặt, cứ hời hợt, thì cái lúc niệm cũng hời hợt, thế thế thì không thành công đâu. Phải tha thiết, thế rồi lại phải tha thiết, nhưng mà đừng một lúc thì không ăn thua, mà phải chuyên niệm, phải chuyên niệm sớm chiều lúc nào nhớ, đừng quên. Có dù có bận việc việc đến đâu, thì làm việc gì thì làm, nhưng mà nếu mà làm việc bằng tay chân này, thì cái lúc làm là cũng vẫn phải niệm. Thế chỉ có khi mà bận những cái việc về tinh thần, thế thì làm việc, ví dụ như phải học bài, thế thì cái lúc bây giờ phải đi học bài, nhưng mà đi học bài xong rồi vội vàng lại nhớ đến cái việc niệm Phật của mình. Thế thì cái sự trì nó đòi hỏi hai điều kiện, một là thiết tha, hai là chuyên cần. Thì đó là nói về phần sự trì. Cái phần lý trì là thế nào? Cũng học kinh Di Đà, nhưng mà hiểu về phần lý. Ở trên đó là người ta chỉ hiểu về phần sự. Người ta cũng học kinh Di Đà, cũng thọ trì kinh Di Đà, nhưng mà chỉ hiểu giản dị về phần sự sự. Còn đây các vị này thì học kỹ hơn và hiểu về phần lý. Thì thế nào là hiểu về phần lý? Nghĩa là cái vị này hiểu được cái tâm mình với tâm Phật A-di-đà như nhau không khác, cũng vô lượng quang, cũng vô lượng thọ. Cái tâm thì như nhau không khác, nhưng mà Phật thì đã giác ngộ, Phật đã trở về với cái chân tâm thường trụ ở khắp mười phương. Phật đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp này. Còn mình ấy thì cũng có cái chân tâm thường trụ ở khắp mười phương, nhưng mà từ lịch kiếp mình cứ mê, quên hẳn không nhớ. Bây giờ là lúc mình mới học mới biết, thì mình đang tìm cách để trở về, đang tìm cách để trở về, nên theo gót Đức A Di Đà để trở về cái chân tâm thường trụ ở khắp mười phương. Để gọi là cái vị này gọi là lý trì. Nhưng theo như ở đây ấy, thì cái vị này tuy là lý trì nhưng mà kiêm cả phần sự, tức là cũng vẫn niệm Phật, vẫn dùng chữ niệm A Di Đà Phật. Còn nếu không dùng chữ Nam Mô A Di Đà Phật nữa mà người ta vẫn chuyên trì ấy, thì cái pháp môn ấy gọi là thiền định. Các vị thiền định thì người ta cũng thầm lý như thế, tin lực Phật là Phật đã thành công. Còn mình bây giờ đang trở về cái chân tâm thường trụ ở khắp mười phương, nhưng mà ta trở về thẳng, an định cái tinh thần để nhập định để trở về, chứ không dùng cái danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Thế thì những vị ấy thì gọi là tu thiền. Còn chúng mình dùng, vẫn dùng cái danh hiệu để có chỗ trú, nhưng mà cũng vẫn đi một đường, nghĩa là trở về cái chân tâm thường trụ, thì chúng mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật dùng làm phương tiện để trở về cái chân tâm, thì cái vị ấy gọi là lý trì. Lý trì về tâm tịnh độ. Còn các vị lý trì mà không dùng cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật mà vào thẳng cái tánh Phật, như Đức Quán Thế Âm này. Đức Quán Thế Âm này nghe thẳng cái tánh nghe, an định ở cái đó nghe, dần dần năm quận đều không, có phải là năm ấm đều phá vỡ, nhớ không? Nhớ trong văn tự Trung Lăng Nghiêm đó, thì Đức Quán Thế Âm là lý gì mà không dùng cái danh hiệu, không dùng cái âm thanh, ngài vào thẳng, thì đó gọi là ngài tu thiền định. Còn Đức Đại Thế Chí Bồ Tát mình cũng lý gì, nhưng mà ngài dùng cái danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, chuyên một tịch niệm nối nhau liền liền, thì cả hai vị cùng vào Tam Ma Địa. Đức Quán Thế Âm thì cũng đi vào Tam Ma Địa mà viên chiếu ban buổi rồi thành công. Đức Đại Thế Chí Bồ Tát cũng đi vào cái Tam Ma Địa mà ngài thành công, thì cả hai vị rút cục lại cũng vào cái niệm Phật Tam Muội, cùng đi một cùng cũng vẫn có một đường kết thúc. Chỉ có vị nào hai vị cùng trở về cái chân tâm bản tánh, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình, nhưng một vị thì dùng cái danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật mà vào, còn một vị thì đi thẳng cái tánh Phật mà vào. Thế cho nên thật ra là một đường lối, sẽ còn dùng cái danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật và thêm một cái chí nguyện cầu vãng sanh để đến cái chỗ thành công. Thế thì đó là gọi là tu tịnh độ. Còn các vị cứ thẳng vào thẳng cái tánh Phật của mình mà cho tới ngày thành Phật thì thôi, thế cái vị ấy gọi là tu thiền. Nhưng thật một đường lối, không biết thầy nói chị em nhận không? Ok. Lý gì mà về thầy như thầy vừa nói, bây giờ thầy xin nhắc lại một lần nữa cái chuyện lý gì nếu mà con đi theo kinh A Di Đà, con tin Đức Phật A Di Đà đang giúp đỡ cho con, lại tin có quả cực lạc, thế thì con cũng vẫn đi, con cũng vẫn đi vào cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình, nhưng mà con niệm danh hiệu Phật và con cầu vãng sanh. Trong khi niệm danh hiệu cầu vãng sanh ấy, con vẫn y cứ vào cái tâm vô lượng quang, vô lượng thọ của mình, vẫn thường trụ ở khắp mười phương. Với cái mục đích con trở về cái chân tánh thường trụ ở khắp mười phương ấy, nhưng trong khi trở về cái tánh ấy, con có tin Phật Di Đà giúp đỡ và con cầu về cõi cực lạc, làm coi như là cũng như bây giờ con cầu vào một cái lớp học để con cũng đi đến trở về cái chân tâm bản tánh của con. Thế như thế là con tu tịnh độ. Còn cái vị mà nhận được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, rồi sống luôn với cái tánh ấy, buông những vọng tâm, vọng cảnh, vọng thân, mà sống luôn với cái tánh ấy cho tới ngày thành Phật. Thế thì con thấy là hai đường hay một đường? Cả mấy? Chỉ có một đường đi về cái chân tâm bản tánh của mình thôi. Nhưng mà một đằng thì tin có ông Phật Di Đà đang giúp sức và có cõi Phật A Di Đà là chỗ mình nghỉ chân, cái hóa thành đấy, là đường để đến bảo sở, nhớ không? Đấy, hóa thành chính là đường đến bảo sở, đây là lời nói chân thật, nhớ đâu không? Thì đấy, cõi cực lạc là cái hóa thành để mình đến cõi bảo sở, đó là một. Đó thì đường đi ấy gọi là đường tịnh độ. Còn các vị biết tâm mình vô lượng quang, vô lượng thọ, mà cái tâm ấy đang ở ngay thân mình đây, sắp tới ngày ngày thành Phật, không cần phải mượn ông Phật nào giúp, mà cũng không phải mượn một cái nhà trọ nào cả, cứ việc an định được cái tánh nghe cho người tới ngày thành Phật như các con học ở trong kinh gửi Lăng Nghiêm thì thấy không? vậy thì ông lấy một ông quán thêm một ông đại thế chí. Đấy, ông quán thêm ấy thì ông biết tánh mình vô lượng quang vô lượng thọ, mà cái tánh vô lượng quang vô lượng thọ hiện tại bây giờ đang ở chính là cái thấy cái nghe của mình, cái tánh biết hiện tại, cái tánh Phật hiện tại đây. Vậy thì cái an định thẳng tánh và cái tánh nghe, cứ việc an định và cái tánh nghe buông dần vọng thân vọng cảnh vọng tâm, cứ buông dần buông dần cho tới khi cả năm ấm đều không thì là ngày thành công, phải không? Nghĩa là buông hết cái vô minh thì là cái tánh Phật hoàn toàn, thế là ngày ngày chứng quả. Thế gọi là từ tam ma địa mà thành chánh ra, đó là việc làm của Đức Quán Thế Âm. Thế còn việc làm của Đức Đại Thế Chí thì ngài làm thế nào? Tánh vô lượng quang vô lượng thọ, phải không? Đã. Nhưng mà tin có ông Phật A Di Đà giúp giúp sức, đã. Không những rằng thì tự lực tu mà lại tin rằng có một sự giúp sức, cũng như là một cái người làm nghề thợ mộc, thì người ta đã làm tự tay người ta bào người ta cưa, nhưng mà có ở một ông thầy đứng bên cạnh để giúp sức, chỉ những chỗ sai giúp sức. Đã. Thế thì đấy là pháp tu của Đức Đại Thế Chí. Đức Đại Thế Chí ngài cũng trở về cái tánh vô lượng quang vô lượng thọ, mà ngài cũng nhận được cái tánh ấy, tức là cái tánh biết hiện tại ở trong thân mình đây. Nhưng mà thêm là ngài tin có Phật Di Đà giúp. Ông Phật Di Đà là một ông cũng trở về như mình, trở về cái tánh vô lượng quang vô lượng thọ, nhưng mà ngài đã trở về trọn vẹn rồi, và ngài đã thành công đắc quả trong việc này rồi. Này, thế thì bây giờ có một vị như thế vẫn ở bên cạnh mình giúp đỡ, và lại có, nếu cái thân này nó không bền mà mình chưa đến được bảo sở, chưa thành Phật, thì có cõi cực lạc cho làm chỗ cho mình nghỉ chân, tạm dừng ở đấy, tạm về cõi ấy. Nhưng mà về cõi ấy không phải là để nghỉ ngơi, mà về cõi ấy để tiếp tục cái công phu cho đến khi mình thành công đắc quả, bảo đảm trong lúc mình đang nửa chừng này không có rơi vào địa ngục ngã của vị bằng sanh. Thế đấy, thì cái pháp môn của ngài Đại Thế Chí Bồ Tát, chúng ta có hai cái tai, một bên thì Đức Quán Thế Âm dạy tu thẳng về thiền, còn một bên Đức Đại Thế Chí dạy vãng sanh tịnh độ, để cũng thẳng về cái tánh vô lượng quang vô lượng thọ. Thì bây giờ tùy ý chị em muốn theo vị nào cũng được, bởi vì đấy chúng ta thờ hai vị Đức Quán Thế Âm với Đức Đại Thế Chí, các con muốn nối gót vị nào cũng được. Tuy rằng theo Đức Quán Thế Âm mà Đức Đại Thế Chí có giúp không? Thế hay là theo Đức Đại Thế Chí thì liệu Đức Quán Thế Âm có giúp không? Chúng ta ngài vẫn giúp. Vậy thì đấy, thật là ông Thích Ca ông xếp đặt cho các cô thật đủ, mà nó còn chưa chịu tu thì không biết làm sao. Tam Ma Địa, hả? Tam Ma Địa có nơi gọi là Tam Muội, thì đó là tiếng Ấn Độ, tiếng Tàu thì gọi là Chánh Định, tức là Chánh Định. Thì con cứ học ở Lăng Nghiêm với Đức Quán Thế Âm, ngài vào Chánh Định. Thì khi mà buông hết những cảnh ở bên ngoài, cái này là vào được chứng được Tam Ma Địa, tức là nhập định. Khi buông được hết những cảnh sáu căn sáu trần sáu thức, mình không bị chi phối nữa, tâm tánh của mình nó trừng lặng, thì gọi là vào Tam Ma Địa. Con bây giờ con hỏi thầy, niệm Phật thì tiêu tội, còn như Đức Quán Thế Âm chỉ an định và tánh nghe có tiêu tội không? Có phải con hỏi thế không? Thì thầy nghĩ rằng niệm Phật thì nó có hai việc. Một đằng là tự lực mình cũng quyết tâm mình cũng đồng thời mình buông hết cảnh cảnh bên ngoài, mình cũng nhiếp tâm. Nhưng mà nó thêm một phần nữa là có cái tha lực, tức là cái năng lực của Phật. Phật vẫn phát cái nguyện Phật độ chúng sanh, Phật có cái nguyện giúp đỡ chúng ta để tiêu trừ những nghiệp chướng. Thế cho nên nếu mà niệm Phật thì chúng ta được hai phần. Một phần là cái lực của Phật, cái nguyện của Phật, thêm một phần nữa cái lực của mình. Cho nên cái lực của mình mà trụ vào cái tánh nghe mà buông xả, thì con có cái nguyện buông xả tất cả thế gian, thì cái nguyện ấy nó tiêu được tội, tiêu được những các tội quá khứ. Nhưng mà làm sao mà bằng được cái lực của Phật? Phật là một vị đã thành công trong tất cả, trong cái sự nghiệp này. Cũng như thầy vừa cho thí dụ, con học nghề thợ mộc, con cũng bào, thì con cũng bào, con cũng cưa, thì con cũng làm được cái nhà, con cũng làm được cái bàn, cái ghế. Nhưng mà đâu có bằng có một ông thầy đã đầy đủ kinh nghiệm và ông đứng bên cạnh mình, thì đằng nào chắc hơn, đằng nào chắc hơn. Thì đấy, những người có dĩ nhiên, cho nên người ta vẫn bảo tâm tịnh độ là của những người hạ căn. Cái sự này rất đúng, là bởi vì mình chưa hẳn tin được mình, cho nên còn phải nhờ thần lực của Phật. Cũng như đứa trẻ lên ba, nó tự biết cái năng lực của nó còn chậm, cũng đi, nhưng mà đi còn chậm chững, rất dễ bị ngã. Mà ngã thì có khi vỡ đầu, có khi gãy răng. Trong cái lúc gãy cẳng gãy tay ấy, nó có nhiều cái khổ. Thế là bởi vì nó tự biết nó chậm chững. Chứ còn những người đã 20 tuổi, 25 tuổi thì dĩ nhiên người ta tự biết người ta đi được vững vàng, thì người ta đâu có cần đến bà má đứng bên cạnh. Còn cái người mà còn cần đến bà mẹ đứng bên cạnh là người ta tự xét cái khả năng của người ta đi còn chập chững, có thể ngã, mà dễ ngã lắm. Mà đã ngã thì có thể gãy tay gãy chân. Trong cái khi đã gãy tay gãy chân ấy thì cái chuyện đi tới mục đích hẳn là phải bị nhiều cái chướng ngại. Thế cho nên người ta phải nhờ tha lực. Thế còn những các vị mà đã 25 tuổi rồi, các vị đã vững vàng rồi, thì dĩ nhiên là ta đâu có phải nhờ đến bà mẹ đứng bên cạnh làm gì, đâu có phải gọi đến bà mẹ làm gì. Cũng như người thợ mà người ta đã lão thành, hay là cái gì lão luyện rồi, lão luyện nghĩa là đã luyện già già dặn rồi, thì người ta đâu có cần ông thầy đứng bên cạnh. Thế thì Phật cho chúng ta hai cái pháp môn. Cái người đã tự biết cái khả năng của mình vững vàng thì không phải cần niệm Phật. Còn những người mà tự xét cái khả năng của mình còn chập chững thì phải cần phải có nhờ thần lực Phật. Mà thầy cứ nghĩ là tội gì, mình có ông bố có bà mẹ đầy đủ khả năng để bảo đảm cho mình sự yên ổn, thì tội gì mà mình lại không nhờ, mà lại cứ cậy rằng ta giỏi đây ta không cần. Nếu thật giỏi thì đã đành, chứ còn chỉ lo rằng cái giỏi nó chưa được thật thì có khi ngã thì hành ra, khi không mà rớt vào bụng trâu bụng bò, rơi vào là ma là quỷ, cả bao nhiêu vạn ức kiếp thì khí của. Cho nên Phật khuyên chúng các tổ, Phật thì nói đủ các pháp môn rồi tùy trình độ và khả năng sở thích của mỗi người. Nhưng mà các tổ thì khuyên chúng ta niệm Phật cầu vãng sanh. Các tổ về cái thời đại cận đại đây đã khuyên chúng ta niệm Phật cầu vãng sanh. Thì chúng ta bây giờ một ngày theo như lời tiên đoán của Đức Thích Ca là đi về thời mạt. Cái phước đức nó một ngày một kém. Chúng ta là những kẻ đã đọa lạc nhiều nơi, bây giờ tụ họp về trong cái nghiệp làm người sẽ ở vào thời kiếp giảm, cái tuổi thọ nó cứ giảm dần. Đó là bằng chứng cái phước đức một ngày một kém. Thì nếu mà đã kém phước kém tuệ mà lại không nhờ thần lực Phật thì thật là khó cứu. Con cứ nghĩa là con bao nhiêu cái học cái hiểu nó vẫn ở trong tạng thức con tin chắc thế là được rồi, chứ không phải là mỗi lúc phải ôn lại, cứ tin và hiểu thế là được rồi. Thế rồi con niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà các tổ cho cái phương pháp là cứ nghe cho thật rõ, hãy nghe được cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật rõ thì đó là lúc bây giờ cái tuệ của con nó đang sáng. Và nếu mà mờ mờ ấy, thì một là cái tuệ nó mờ, hai là con đã bị lãng tâm sang việc khác. Cho nên cần nghe cho rõ, hãy cứ nghe rõ là được rồi, khỏi bận tâm băn khoăn gì cả. Còn cái việc lý làm như thế gọi là sự trì, còn kiêm thêm lý trì là do chỗ con học, con hiểu, con tin và con biết rõ như thế thì kèm thêm cái ấy gọi là lý trì. Thế chí với Đức Quán Thế Âm này chả con nam con nữ gì cả, cái thân nam nữ là phải đọa về làm con người. Đã, con người còn ở cõi dục giới cho nên mới có thân nam thân nữ, chứ còn các ngài ấy, thì các ngài đã siêu vượt rồi, cái sắc ấm các ngài đã phá rồi, đâu có còn. Chẳng qua là khi nào người nam nguyện thì là hiện thân nam, còn người nữ nguyện thì là hiện thân nữ. Còn bây giờ mà con lễ bái đó là mấy cái ông thợ, mấy ông ấy vẽ, thế giờ mấy ông ấy bảo tịnh tuệ lễ đi sẽ là cắm đầu lễ. Tùy cơ tùy duyên, ngài có thể hiện thân con ốc, ngài có thể hiện thân con nhái, thế thì có nghĩa là cứ tùy cơ tùy duyên chứ không có cái nhất định. Niệm Phật mà vọng tưởng thì tức là cái tưởng nó hiện lên rồi, thành ra cái tiếng niệm Phật nó chỉ có tiếng, mà cái tiếng ấy chính con lại không nghe tiếng, người ngoài người ta nghe là Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà con lại thấy là con cọc con nhái gì đó. Thế thành ra vì vậy cho nên làm sao mà tiêu được tội. Con niệm Phật mà không để tâm để mà lại chuyên theo vọng tưởng thì con chỉ được cái duyên thôi, nghĩa là cũng có một phần mang máng nhớ đến ông Phật, cho nên con được cái duyên mà thôi. Chứ còn muốn tiêu tội là phải, như ở đây nói, phải thành kính. Trong kinh Phổ Môn nói là ai niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm thì được tiêu tai giải nạn, nhưng mà ở trong nó nói minh bạch là phải cung kính niệm. Cung kính tức là thành tâm mà tin chắc là ngài đang ở tâm mình, ngài đang ở trước mặt mình, cho nên phải một lòng cung kính, thế thì mới tiêu tai giải nạn được. Đấy, ở trong phẩm Phổ Môn chỉ đòi có một điều kiện ấy thôi. Thế nếu thế thì Phật nhập Niết Bàn nghĩa là Phật làm gì? Về cái chân tánh, ngài đang hiện một cái thân giả tạo. Thì cái bây giờ đây hết thời cơ, hết nhân duyên, thì cái thân giả tạo mới buông nó đi. Nhưng mà ngài có mất không? Đúng đấy, trong cái khi mà ngài đang thị tịch ấy, ngài buông thẳng, ngài buông cái thân hư vọng, thì ngài lại hiện bao nhiêu thân khác độ chúng sanh. Thế cho nên cái việc nhập Niết Bàn không có cái nghĩa là chết hẳn hay mất đi. Thế nhưng tại sao lại tùy hỷ cái việc nhập Niết Bàn? Con hiểu thế nào là tùy hỷ việc nhập Niết Bàn? Nhưng mà nghĩa là thế nào? Tất những cái giả dối, buông cái vọng thân, buông cái vọng trần, buông cái vọng tâm, buông hết những cái tùy duyên giả dối để trở về cái sự thật, sống với tánh vô lượng thọ, vô lượng quan. Cho nên tùy hỷ là tùy hỷ cái việc buông cái giả trở về cái thật. Thế cho nên có công đức và cũng khuyên mọi người nên làm cái việc ấy, cho nên có công đức. Là Phật ở ngay tâm mình, Phật chính là tâm mình, như ban nãy từng có nói đấy, cái tâm làm Phật thì cái tâm ấy chính là Phật. Thì tâm của lục thọ, cho nên đấy nói Phật là tâm, tức là theo cái câu ở kinh Quán Thế Âm là Phật, câu là thị tâm tác Phật, tác tê a xê Phật, thị tâm tác Phật, thị tâm thị Phật. Cái tâm ấy làm ra ông Phật thì cái tâm ấy là Phật. Thế cho nên mỗi câu chẳng hạn là mỗi một câu mình niệm Phật thì cái tâm ấy là Phật, thì Phật chính là tâm mình. Cho nên đấy nói Phật là tâm. Mình làm ra ông Phật. Thế bây giờ con niệm Nam Mô A Di Đà Phật, con khởi cái niệm lên. Cũng như nếu ăn cắp thì mình làm việc ác, thì người ta gọi cái tâm ấy là tâm ác, thì cái tâm ấy là ác, phải không? Thế thì bây giờ mình khởi cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thế là cái tâm ấy làm ra ông Phật, thì thị tâm thị Phật, thì chính cái tâm ấy chính là Phật. Nghĩa là như con bây giờ con đang niệm Phật Di Đà, thì ngay cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật là cái tâm làm ra ông Phật, thì cái tâm của tâm chiếu đó chính là Phật, là ông tâm chiếu, là ông Phật tâm chiếu, lại thành ông Di Đà được. Ông Di Đà ông vẫn là ông Di Đà, còn bây giờ mình niệm ông Di Đà thì mình thành một ông Phật tên là ông Phật tâm chiếu. Cái đấy mình niệm Phật, cho nên cái tâm của mình đã thành Phật, thì cái tâm ấy là ông Phật. Nhớ những cái chuyện đi ăn cắp thì cái tâm ấy làm việc ác, thì cái tâm ấy là ác. Thế bây giờ cái tâm này niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì cái tâm này làm Phật, cho nên cái tâm này chính là Phật. Trong cái niệm ấy là ông Phật tâm chiếu. Trong cái niệm ấy còn chốc nữa nghĩ khác thì không kể. Thì con nhớ đến Đức A-di-đà, nhưng mà Đức A-di-đà thì vẫn là ông A-di-đà, nhưng mà cái tâm của con ấy nó nhớ đến ông Phật, nó hiện cái tướng ông Phật lên, thì cái giờ phút ấy, cái tâm ấy là tâm Phật. Thể chất nó đã là Phật, mà cái công dụng nó cũng làm được Phật, cho nên nó là Phật, nhưng mà là Phật tâm chiếu chứ không phải Phật A-di-đà. Thế nếu cứ niệm Phật mà liên tiếp thì mình được là làm Phật suốt cái thời gian, niệm suốt ngày thì suốt ngày ấy là Phật, mai niệm nữa thì ngày mai lại là Phật, cứ như thế mỗi mãi thì một ngày mai mình thành Phật. Thế còn cho nên Đức Đại Thế Chí Ngài mới nói rằng chẳng cần đến phương tiện nào khác mà cũng khai ngộ được tâm của mình. Nghĩa là mình thành Phật, mình niệm Phật A-di-đà mà rồi chính mình thành Phật, và chẳng phải dùng phương tiện nào cả, cứ thế niệm Nam Mô A-di-đà Phật, thế là một niệm mình thành Phật, rồi Nam Mô A-di-đà Phật thì niệm thứ hai mình lại thành Phật, cứ như thế nối tiếp chính mình thành Phật. Thế sự tiếp nên là mình là người niệm Phật và ông Phật. Thế cho nên dùng ông tâm là mình, còn cảnh là Phật Di Đà. Thế là tâm với cảnh dung hòa trong một cái biển Phật. Tâm mình cũng là Phật mà Đức Di Đà cũng là Phật, cho nên dung hòa trong cái biển Phật. Phật và chúng sanh cùng nhau ở trong một biển tâm, mà cái tâm này ấy, bình đẳng. Bình đẳng nghĩa là tâm ông Di Đà với tâm chúng ta đồng một thể, đồng một thể mà bình đẳng chứ không phải là một. Cũng như là các tổ lấy ví dụ 100 cái ngọn đèn tỏa ra ánh sáng, thì cái khối ánh sáng tuy 100 ánh sáng nhưng mà là một khối. Đấy thì gọi là biển, biển tâm. đất ở đây gọi là trời tâm, tức là cả một một biển mênh mông, cả một bầu. Bỏ tâm là quên mình, không biết là mình cũng chính là tánh Phật, mà bây giờ cứ không biết là chính tánh của mình cũng là Phật, để cứ đi cầu ông Phật A Di Đà tận phương Tây, cho là Phật cho mấy ở khắp mười phương, còn mình thì quên chẳng biết mình là cái gì cả, thế thì gọi là còn mơ mộng. Cho là Phật là tâm rồi, chẳng cần phải niệm Phật nữa. Tức là các vị tu thiền, tức tâm mình là tánh Phật rồi, cho nên chẳng phải cần niệm ai cả.
Tâm Phật như lai về giả biến, Phật tâm đồng niệm đến duyên tâm.
Các Phật bây giờ lại là giả hết. Ừ, đặt ra mà thôi. Cái sự thật thì đã gọi là cái âm thanh thì đâu có thật. Âm thanh nghĩa là cái không khí là nó chuyển động, thì nó mình nghe ra thành có âm thanh, thì âm thanh đâu có thật. Cho nên cả tâm cả Phật, cái âm thanh là đều là giả huyễn. Thành ra Đức Di Đà. Thì bây giờ mình niệm Đức Di Đà thì Đức Phật đối với mình thành ra là thành. Thế bây giờ vì thế cho nên cả cái tâm vô lượng quang của mình, cả cái tâm vô lượng quang của Đức Di Đà, chúng ta đang sống ở trong cái biển Phật, thì sống ở trong cái tánh giác. Thì các ngài tự cho là các ngài là tánh của các ngài là Phật rồi, thì các ngài đúng với giáo lý của Đức Thích Ca, học ở trong kinh thì dạy thế. Thế nhưng mà thực sự ra mình đã là Phật chưa? Chúng có ai Nam Mô Trung Hậu đâu. Thế cho nên cũng còn phải tu nữa thì mới thành Phật được chứ. Lại chưa tu mà lại cứ nhận mình là Phật thì nó cũng vẫn đúng, nhưng mà nó chỉ đúng ở cái danh tự thôi chứ không phải đúng ở sự thật. Chẳng chọn lành tức là chưa đủ, cô còn phải tu nữa chứ. Bây giờ cái tâm của cô nó chưa, tâm cứ đi còn nghĩ đến chuyện chốc là ta phải cãi với vậy cô chỉ chúng cái câu này, ta còn phải tranh cái việc kia, thì liệu cái tâm ấy người ta có gọi là Phật được không? Cho nên chưa viên mãn rồi còn phải tu nữa cơ. Đã đành tâm ông là Phật nhưng mà ông chính ông chưa thành Phật. Chất cái lý tự thánh Di Đà duy tâm tịnh độ, rồi không nhận cái khó có cõi cực lạc, cũng không nhận có Phật tiếp dẫn. Thế là chất cái phần lý tự nhận cái phần tự thánh Di Đà duy tâm tịnh độ, chất cái phần lý ấy. Thế cho nên không nhận là có Phật tiếp dẫn, mà chẳng nhận là có cõi cực lạc phải đi về. Đó là được phủ nhận cái phần sự. Tiếp cho nên là cứ cái tâm mình là đủ rồi, quan hệ gì mà con phải tìm, con phải tìm cõi tịnh độ ở đâu, thì cõi tịnh độ cũng là tâm mình. Mà Đức Phật thì ngài cũng đúng ngay ở trong tâm mình chứ ngài ở đâu đó khác. Thế vậy thì cứ quay về tâm mình là đủ rồi, đâu có cần niệm Phật, đâu có cầu vãng sanh. Tâm mình đủ cả Phật, Đức Di Đà ngài vậy, ngài có đứng bên ngoài tâm mình không? Thế tâm mình đã vô lượng quang, tâm ngài cũng vô lượng quang, chung đứng một chỗ. Thế vậy thì mình vẫn phải đi tìm ngài ở đâu nữa? Thế đấy, tức là cái vị này để cho chấp cái chuyện duy tâm tịnh độ tự tánh Di Đà, thì Đức Di Đà cũng ở ngay trong tánh của mình, mà cõi cực lạc ở ngay trong tâm của mình, thì chỉ còn phải cầu nữa. Thì đấy là cái ý của người ta nói thế. Cho nên người ta không niệm Phật, người ta chẳng cần cầu vãng sanh. Thế thì làm sao? Đây là điểm sai lầm rất lớn. người ta nói đúng như thế mà sao lại bảo người ta sai? Song phương là cái gì? Là cái cục đế với chân đế, cả hai cái phương này không có thể rời được nhau, tức là cả hai chúng là một. Chân đế ở ngay cục đế, mà cục đế ở ngay chân đế. Mà bây giờ họ đi theo lý thuyết, họ tách ra làm đôi, là nhớ cho cái tục là riêng, cái tục đế là riêng, cái chân đế là riêng. Nhưng mà sự thật ra thì họ nhận cái Di Đà ở trong, tại Đức Phật Di Đà ở ngay tánh họ, cái cõi cực lạc ở ngay tâm họ, thì thật ra họ có tách ra. Nghĩa là họ bỏ cái phần sự, họ cho là sự ở ngay trong lý rồi, vậy bây giờ mình nhận cái phần lý là đủ. Thì cần gì mà phải bận lòng đến cái phần sự nữa. Này, ý của cái người mà nói như thế này là cái người thấy phần sự là ở ngay trong lý, cho nên họ riêng tu về phần lý, họ không bận lòng về phần sự. Nhưng mà chỉ có cái điều là họ quên là chúng mình bây giờ, nghĩa là cũng chính ngay thân họ, bây giờ họ đang ở phần sự hay họ đã sống ở phần lý. Nhưng còn bà con chú bác đây, chúng ta đang sống ở phần lý và phần sự. À đấy, mình đang ở phần sự mà mình lại cứ chỉ lo cái phần lý không, đó, không tìm cái cách để đưa cái phần sự về phần lý. Đó, cái chỗ sai của cái người này là thế. Tiếp cái câu này thế nào? Chân như không rời sanh diệt, sanh diệt tức là chân như. Thế con hiểu ở câu này là thế nào? Mình học đấy. Cái kinh Pháp Hoa nói rằng thị pháp chủ pháp vị, thế gian tướng thường chủ, chính là cái câu này. Cũng như là vải là phần thể, cắt ra thành cái áo với cái quần. Thế thì khi gọi cái áo cái quần ấy thì gọi là sanh diệt môn, nhưng mà khi nói đến cái vải ấy thì nó là chân như môn. Thế thì hai cái nó có khác nhau không? Là cái áo nhưng nó vẫn là vải chứ nó là cái gì? Thế cho nên là người gọi là cái áo cái quần cũng được mà gọi là vải cũng được, phải không? Chứ nó đâu có thành ra lá cây đâu, nó chính là vải. Thế thì đây cũng thế. Thế thì sanh diệt như chân như thì lúc còn để nguyên thể, nói về cái nguyên thể thì gọi là chân như, thì là hiện lên cái hình tướng thì gọi là sanh diệt. Để nguyên thể thì gọi là vải, cắt ra làm quần làm áo thì gọi là áo với quần, tên nó khác nhưng mà cái thể chất thì nó có ai không? Thế đọc tiếp. Đang nước thì là lý, mà sống là sự. Thế thì sống với nước đâu có phải ai? Tiếp. Thừa là cái người rốt, không biết gì về tiểu cái đại khả thì mình khỏi bàn. Thế những các vị mà nói sai là hẳn đi như thế khỏi bàn. Đây là đang nói về phần lý với phần sự. Em nói sao? Kinh Địa Tạng cũng là từ ở tâm, hệ tâm ác thì hiện ra các cõi địa ngục, hệ mà tâm lành thì hiện ra các cõi tịnh độ. Thì đều là duy tâm cả, cho nên cứ chỉ cần tu tâm thôi, không cần phải tụng kinh Địa Tạng mà chẳng cần tụng kinh tịnh độ làm gì. Bởi vì họ lý thuyết hóa các kinh này, thấy tất cả đều duy tâm, cho nên cứ quay về tu một cái tâm là đủ hết rồi. Cái đó là nói chuyện những cái người chấp và lý không, chấp riêng như thế, chỉ cần quay về tu tâm. Thế nhưng mà nếu không tu tâm mà không dùng sự tướng thì làm thế nào mà tu tâm? Thì rút cuộc lại nói là chẳng tu gì cả. Tướng là bởi vì Phật phải dùng sự tướng để đưa người ta về cái chân lý, Thế cho nên những người ngu, người thất như bọn chúng mình thì phải dùng sự tướng để trở về chân lý. Thế cái này thì đúng. Thế nhưng mà không tin tịnh độ với địa tạng mà gọi là mê tín thì không đúng. Người ta tin dùng cái sự tướng để người ta đi về cái chân lý. Cái mê tín tức là tin sai, tin lầm, tin mê. Thế cho nên nói chúng ta là những người ngu, người thất thì đúng rồi.